Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 27 tây tháng 9 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 17, thuyết tại thiền viện Sự U Minh Mùa An Cư Ký Khả của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Tôi xin bắt đầu bằng một cái bài pháp hành giả trình bên Tăng, nói về vấn đề thấy và nhìn. Vì này thưa với Thầy như thế này, con xin trình về thấy và nhìn. Và con thấy có hai trường hợp, phân biệt hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái chỗ lạ, và trường hợp thứ hai là cái chỗ quen. Chỗ lạ là sao? Là thì khi mắt mở ra, thấy toàn bộ cảnh sắc ngay lúc này, thấy chỉ là thấy. Một cái chỗ mà xa lạ đó, vì này nói rằng khi mình nhắm mắt, mình mở mắt ra, tức thì nó thấy cảnh sắc. Ngay lúc này thấy chỉ là thấy, lúc đó là thấy thôi chứ không phải là nhìn. Rồi. Giây phút này rất ngắn, vì sau đó tưởng uẩn sẽ định danh vật thể cùng lúc với sự chú tâm nhìn. Thầy Thiền Sư Sơn nói rằng là khi mà một đối tượng nó khởi sanh, tự nhiên cái tưởng nó sanh khởi liền, và nó cho mình biết cái đối tượng này là gì. Vì vậy mình thấy trong tâm mình đôi khi nó nói, đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng vân vân. Thì đó gọi là tưởng uẩn, nó đặt tên cho đối tượng. Vì này thưa rằng giây phút này rất là ngắn ngủi, bởi vì sau đó tưởng uẩn sẽ định danh vật thể cùng lúc với sự chú tâm nhìn. Bây giờ từ cái chỗ thấy nó đổi qua nhìn. Bây giờ nếu cái chỗ quen, cái chỗ lạ thì vậy, cái chỗ lạ nó mở mắt ra là thấy, rồi một chút thôi là cái nhìn nó sẽ tới, và khi mà cái nhìn nó tới thì là tưởng uẩn nó sẽ định danh trong bắt đầu cái thấy trước rồi thấy cái nhìn sau, và với cái nhìn thì trong đó có cái tưởng đang làm việc. Bây giờ nếu một cái chỗ quen thì ngồi, khi mà ngồi đó thì vật đã từng thấy rồi, cho nên dù nhắm mắt tâm vẫn biết được vật gì rồi, cho nên tưởng cũng không đặt tên cho vật được thấy nữa. Vì này nghĩ rằng là khi mà một cái chỗ lạ đó thì nó còn đặt tên, mà bây giờ cái chỗ quen rồi thì khi mà mắt mở ra rồi thì tâm biết vật gì rồi, cho nên tưởng cũng không có đặt tên cho vật được thấy nữa. Thì là Trần Sư sửa ở tại cái điểm này. Thầy sư nói đây không phải là sự khác biệt giữa nhìn và thấy, mà hành giả đang giải thích tâm hay tưởng sinh hoạt ra sao lúc thấy và nhìn. Vì này lúc đầu trình pháp thì muốn thưa với thiền sư là cái sự khác biệt giữa thấy và nhìn, nhưng mà nghe trong phần trình pháp thì thiền sư nói rằng ồ, bây giờ vậy cái này là không phải là cái thấy và nhìn đâu, mà cái này là hành giả đang giải thích là cái tưởng sinh hoạt như thế nào trong lúc thấy và trong lúc nhìn. Tưởng sinh hoạt tự nhiên theo quy luật của nó, nên bất kể là chỗ đó là mới hay quen, vật đã từng biết hay chưa, thì tưởng vẫn cho đối tượng một cái tên và một ý nghĩa như thường. Nghĩa là khi ví dụ bạn nghe một tiếng động chẳng hạn, cho dù cái âm thanh đó là bạn đã nghe rất là nhiều lần rồi, mà khi bạn nghe lại, tưởng nó vẫn nói rằng đây là chiếc xe, đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng sư, đây là tiếng chim kêu, là tiếng gió thổi. Cho dù bạn đã nghe rất là nhiều lần rồi mà tưởng nó vẫn làm việc như thường. Sư nói rằng tưởng sinh hoạt tự nhiên theo quy luật của nó, nên bất kể là cái chỗ mới hay là vật hay quen, vật đã từng biết hay chưa biết, thì tưởng vẫn cho đối tượng một cái tên và một ý nghĩa. Điều này hành giả có thể nhận ra lúc chánh niệm, khi thấy đối tượng chưa được rõ, khi nhìn có sự chú ý, bây giờ thấy rõ mới là đặt tên. Vì vậy thiền sư nói rằng khi mà mình duy trì chánh niệm, mình sẽ thấy có hai cái sự khác biệt là thấy và nhìn. Thấy không có thấy gì hết trơn, nhắm mắt mở mắt thấy, chưa thấy gì hết trơn. Rồi bây giờ đó bắt đầu khi mà bắt đầu mình có sự chú ý, lúc đó cái nhìn mới tới, và lúc đó là tưởng nó bắt đầu đặt tên. Khi thấy đối tượng chưa được rõ, khi nhìn có sự chú ý, bây giờ thấy rõ, bây giờ tưởng mới đặt tên. Đúng ra lúc thấy thì tưởng cũng đã sinh hoạt rồi, bằng cách cho đối tượng một cái tên tổng quát trước. Ví dụ như nó nói rằng trong đây là người, là cây, nhà, xe cộ. Và khi nó nhìn có sự chú ý kỹ hơn, lúc bây giờ người thì nó sẽ phân biệt đây là đàn ông, đàn bà, xe thì xe gì, cây thì cây gì, vân 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 vân. Như vậy tưởng nó làm việc hai chặng. Chặng thứ nhất là nó cho một cái tên tổng quát, rồi cái thứ hai nữa là nó cho chi tiết. Nhưng mà đây là tất cả những cái này thiền sư giải thích là khi mình chánh niệm thật nguyên bản mình mới thấy, còn bình thường nó xảy ra rất là nhanh. Thầy nói là mình thấy cái là tự nhiên nó đã nhìn rồi. Đặt tên cho đối tượng rất cần thiết, nếu không thì tâm sẽ không nhớ là cái gì sau này. Đặt tên vì đã biết từ trước rồi, đã kinh nghiệm từ trước đó rồi. Vì vậy khi hành giả nói rằng là dạ thưa có chỗ mới chỗ cũ, thì ông nói rằng là dù cho mình đã nghe đã biết rồi, nó vẫn đặt tên như thường để nó nhớ lần tới nữa. Đó là cái chức năng của nó làm việc. Đặt tên cho đối tượng rất cần thiết, nếu không thì tâm sẽ không nhớ cái gì sau này. Đặt tên vì đã biết từ trước rồi, đã kinh nghiệm trước đó rồi. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi đi kinh hành hay đi bát, mắt hướng nhìn xuống và thường là thấy. Vì này nghĩ rằng là khi mà mình đi, mắt mình nhìn xuống, tức là mình không có để ý gì, mình chỉ nhìn xuống thôi, mình chỉ dòm xuống kìa, thì vị này nói rằng là thấy. Thường xuyên sửa lại, khi đi phải nhìn chứ không thể thấy được. Thấy là không có rõ ràng gì hết, nhắm mắt, mở mắt thấy liền. Nhưng mà chú ý một xíu là có cái nhìn ở đây. Vì vậy trong khi mình đi, mình phải nhìn để mình biết là chỗ nào nó có lỗ, ổ gà, là chỗ nào có nước để mình tránh. Vì vậy trong khi bạn đi kinh hành, mặc dù không có đối tượng gì trơn, bạn mở mắt ra vậy, nhưng mà cái đó là cái nhìn, trong cái thấy, phải chú ý. Thưa thường xuyên, ý con muốn nói là thấy nhiều hơn nhìn. Thiền sư trả lời không phải, hễ đã thấy thì mắt nhìn rồi đó, và cái này xảy ra rất nhanh, bạn mà khó rất khó nhận được. Đây là tiến trình sinh hoạt tự nhiên của tâm, chứ không có ai chủ động ở trong này. Thưa thầy, khi hướng mắt nhìn lên, ngay lúc đó có sự chú tâm nhìn, đôi khi con nhận ra được cái gì thúc mình nhìn và tác ý muốn nhìn. Thiền sư nói cái này rất là đúng này. Khi hướng mắt nhìn lên, khi đang cúi xuống và hướng mắt nhìn lên, ngay lúc đó có sự chú tâm nhìn. Cái là đúng, là đôi khi con nhận ra được có cái gì thúc mình nhìn, tác ý muốn nhìn. Sư nói mấy cái này rất là đúng. Đôi khi con có cảm nhận ai đang nhìn con và hướng mắt về phía đó thì quả đúng, họ đang nhìn con thiệt. Thầy sư nói điều này có thể có vì thứ nhất, thị trường của mắt khá rộng. Thị trường là cái vùng này quý vị này, là thị trường đó. Mình nhìn trước nhưng mà hai bên này mình vẫn có thấy, như mình gọi là thấy cái góc của con mắt đó. Điều này có thể có vì thị trường của mắt khá rộng, mắt có thể thấy không bằng nhìn thẳng mà bằng góc của con mắt. Ngay cả khi người ta đứng phía sau lưng của mình, mắt không thấy nhưng bạn cảm nhận có người nhìn, vì cái đó là trực giác. Thì sư nói rằng là vị này thưa là đôi khi con đang làm cái gì đó nhưng mà con có cảm nhận là người ta đang nhìn con, và khi con xoay lại thì con thấy người ta nhìn. Nhưng mà thiền sư nói rằng ngay cái người ta đứng sau lưng mình đó, mình cũng thấy điều đó nữa. Mà cái này gọi là trực giác đó. Trực giác là mình linh cảm vậy thôi. Và ngày hôm qua thiền sư cũng có giảng một cái bài pháp nói về linh cảm, mình cảm nhận cái chuyện mình nó chưa xảy ra. Tuy nhiên điều này không có chi bảo đảm cả, vì bạn có thể suy nghĩ ai đứng sau lưng và đang nhìn mình, bất chợt quay lại thì người ta đang nhìn thật. Có khi không, có khi không, chứ không phải lúc nào cũng luôn luôn đúng. Rất nhiều người nhìn mình mà mình không có biết đâu. Thiền sư nói rằng cái trực giác là khi đúng khi không, có 80%, còn 20% kia là có thể là không có. Vì vậy mình đang đứng như thế này, mình có cảm tưởng như ai đang nhìn mình quay trở lui rồi mình thấy người ta nhìn thật. Nhưng mà cái đó là trực giác, mà trực giác thì không chắc chắn gì hết trơn, gọi là linh cảm. Linh cảm trước là ai nhìn. Người ta làm thí nghiệm và kiểm tra tâm và thấy cái nhìn của người nữ. Thầy nói là thầy đọc một cái tài liệu nào đó, người ta nghiên cứu về cách thức mà người nữ nhìn. Cho một vật trước mắt, bảo một người đàn bà chú ý vào đó, mắt đang để ý trước mặt, vậy mà có ai ở bên hông hay là một người nào đó phía sau ở bên mặt bên trái gì không biết đang chỉ chỏ, thì cái cô này cô vẫn biết như thường. Để một cái vật trước mặt, nói cô nhìn qua đó đi, vậy mà sau lưng hay là bên hông có ai chỉ chỏ, cô này cô cũng nhận ra được nữa. Cái thứ hai, một nhóm đàn ông đứng trên bao lơn, rõ tay chỉ vào một trong những người, một nhóm người đàn bà đi tới, có một nhóm các cô đang đi tới, rồi nhóm đàn ông đứng ở trên bao lơn, giống như ở chỗ tiền đường đó, thì trong đấy, mấy người đàn ông đó, có một người đưa tay chỉ trỏ là cô này đó. Một nhóm đàn ông đứng trên bao lơn, trỏ tay chỉ vào trong một trong những người đàn bà đang đi tới, dù không ngước lên, các cô này vẫn biết rằng bọn đàn ông trên kia đang nói và chỉ vào ai trong bóng trong nhóm mình. Hay quá bác quý vị ha. Thành ra quý sư cái chuyện cẩn thận đó, thầy nói vậy đó. Đừng có nhìn tầm bậy tầm bạ, người ta nhận ra hết rồi. Tâm của người nữ rất nhạy về chuyện cảm nhận có ai đang nhìn mình, đàn ông thì ít hơn vì tính của đàn ông thì cấp cần, nói đông kè đó. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng khi có hai người nam nữ đi chung, tâm của con ưa nhìn người nữ trước và để ý người này nhiều hơn là người nam. Thiền sư nói dĩ nhiên rồi, mình đàn ông thì phải vậy thôi. Còn ông không phải đàn ông thiệt là chuyện khác à. Người ta cho một nhóm đàn ông ngồi trong phòng và thử xem những người này phản ứng như thế nào khi có một đối tượng nữ xuất hiện. Đây là một cũng của một trường hợp người ta nghiên cứu nữa. Và những cái tay đàn ông này được cho đem một cái kiến. Một cái kiến được phát một cặp, một người được phát một cặp kiến, và cái kiến này hễ có tác dụng, người đeo nhìn vào chỗ nào thì kính sẽ phát ra một luồng ánh sáng chạy vào cái chỗ người ấy đang muốn nhìn. Ví dụ khi mà sư đeo mắt kiến như thế này và sư nhìn ai trong nhóm của quý cô ngồi trước mặt sư là cái ánh sáng nó sẽ chạy tới cái người đó. Như vậy là nó báo động cho biết rằng đang nhìn ai đó. Khi người nữ xuất hiện, sư đọc lại chỗ này ha, người ta cho một nhóm đàn ông ngồi trong phòng thử xem những người này phản ứng như thế nào khi có một đối tượng nữ xuất hiện. Họ được phát mỗi người một cặp kính. Kính này có tác dụng, hễ người đeo nhìn vào chỗ nào thì kính sẽ phát ra một luồng ánh sáng chạy vào chỗ người ấy đang muốn nhìn. Khi người ta cho người nữ thình lình xuất hiện trong phòng, tất cả các luồng ánh sáng đều tụ vào chỗ nào quý vị biết không? Vào những điểm rất nhạy bén của người nữ. Bây giờ có một bài nói về tưởng cũng rất là hay quý vị, sư đọc luôn quý vị nghe. Thưa thiền sư, tai nghe rất nhiều âm thanh nhưng chánh niệm phân biệt đây là tiếng chim, đây là tiếng người, đây là tiếng xe cộ. Đây là cái kinh nghiệm mà tất cả mình hành giả tập một thời gian rồi đều nhận biết điều này, và vị này thưa với thầy như vậy. Thiền sư nói tưởng sanh nha phân biệt đối tượng gì, nhưng trí tuệ thấy âm thanh chỉ là đối tượng mà thôi. Như vậy nếu mà trong khi bạn ngồi thiền, bạn nghe một tiếng gì, bạn thấy rằng cái tưởng nó nói rằng đây là tiếng xe, đây là tiếng người, nhưng mà trí tuệ nó nói đây là chỉ là đối tượng và có tâm nhận biết, thì cái thứ hai là trí tuệ, và cái đầu là tưởng. Nói cách khác, tưởng biết âm thanh gì, như tiếng chim, tiếng gió, tiếng xe, nhưng trí tuệ chỉ biết đây là đối tượng. Khi tâm nhận biết đối tượng, bốn danh uẩn sẽ làm việc cùng một lúc, và mỗi cái làm việc của nó, quý vị biết bốn danh uẩn, mình có ngũ uẩn phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thì thầy chỉ nói tới bốn cái danh uẩn mà thôi, tức là bỏ cái sắc đi, thọ, tưởng, hành, thức. Khi tâm nhận biết đối tượng, tức là khi một đối tượng nó khởi sanh, bốn danh uẩn này sẽ làm việc cùng một lúc, và mỗi cái làm việc của nó, thức nhận biết đối tượng, cái đó mình thường gọi là tâm biết đó, thọ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, hành tức là chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn kia. Nếu không có thọ cảm nhận được đối tượng thì thức là tâm biết sẽ không bao giờ sanh lên. Mà cái này là lý thuyết mà rất là vi tế, mình khó mà kinh nghiệm được. Có một vị hỏi rằng là khi mà tôi ngồi thiền nước mũi nó chảy ra đó, cái đó là phải là thọ không? Thì tôi biết mà thọ, mà thầy nói không, cái này là quá thô rồi. Còn đang đây đang nói về những cái tâm rất là vi tế. Khi một đối tượng khởi sanh, bốn uẩn này cũng sanh lên cùng một lúc. Thức nhận biết đối tượng, người ta từng gọi là tâm biết, thọ cảm nhận đối tượng, tưởng biết đối tượng là gì, và hành là chánh niệm nhận biết sự sinh hoạt của ba uẩn. Nếu không có thọ cảm nhận được đối tượng thì thức tức là tâm biết không sanh lên. Khi một đối tượng sanh khởi, bốn uẩn này sẽ có mặt, và ngay cả trong giấc mơ cũng thế, cho nên chúng ta mới nhớ lại đã mơ cái gì. Thì thiền sư nói nhờ bốn cái uẩn này mà khi mà mình ngủ mình mơ, mình mới nhớ lại mình đã mơ cái chuyện gì. Còn mà nếu mà bốn cái uẩn này không sinh hoạt, mình không có nhớ đâu. Mà có một vị nói rằng là thưa thầy, sao mà tôi ngủ tôi thấy ít mơ lắm. Thì thiền sư nói rằng là mình sẽ mơ khi nào mình sắp sửa dậy, còn không suốt đêm mà từ lúc mình bắt đầu ngủ cho tới lúc mình sắp sửa dậy. Ví dụ như bây giờ 3:30 mình dậy chẳng hạn, thì khoảng chừng 3:05, 3:10 là 3:15, cái khoảng đó mà đến khi mình dậy mình mới mơ, mình mới thấy mình mơ cái gì. Còn từ khi mà 9:10 mình đi ngủ mà cho tới 3:15 mơ rất là nhiều mà mình không có thấy. Và anh chị em phải nhớ rằng là thầy nói rằng bởi vì mơ do đó là tâm si rất là nhiều, vì vậy một vị hành giả không có thể nào chánh niệm trong khi ngủ được. Vì đó mà nói rằng tôi chánh niệm trong khi ngủ, vì có nghĩa là không có ngủ mà đang thức. Vậy được ha. Bây giờ mình bỏ qua cái phần, thông qua cái phần tưởng uẩn. Đây là một bài pháp bên Benny trình về vấn đề tâm. Tâm nó có sự hay biết đặc biệt lắm. Cô này thì cũng tập thiền định rất là nhiều và trình với thầy những cái mà quý vị, mời quý vị nghe này. Con vô trai đường đến bàn bức thức ăn điểm tâm, lấy xong tâm thúc đi tới, vượt qua một cô tu nữ đang đứng trước mặt. Bước qua rồi, con thắc mắc sao không chờ mà vượt qua như thế. Cái này nói rằng là tới cái bàn ăn đó, con bút cháo bỏ tô con rồi, trước mặt con có một vị nữ tu đang đứng, con tắt qua cô này, con bước qua người ta. Khi mà con bước qua rồi đó, con mới hỏi ủa sao kỳ vậy, sao không chờ mà vượt qua như thế. Nhìn kỹ thì thấy cô ấy đang quay trở lui, bởi vì chắc có lẽ là cô quên cái gì, do đó mà tâm của con suối con phải tách ra để nhường chỗ cho cô trở lui để cô lấy cháo. Lúc ấy con chưa rõ cái gì xảy ra thì có một tâm hiểu biết đã bảo nên làm cái gì đúng lúc và hợp thời. Nó hoạt động độc lập tự nhiên, không có tôi ta điều khiển. Cô này cô nói không biết cái tâm gì, nó tự nhiên tự động nó kêu một cái là phải tách qua liền. Cô nói con đã biết gì đâu, tự nhiên con tách qua. Cô đó phải đi trở lui bởi vì cái tâm nó nhận ra là cô này đang đi xoay ngược chiều lại. Thay vì tất cả mọi người có thấy cái lưng, bây giờ có thấy cái mặt cô này, tâm nó biết rằng là cái người này đang đi trở lui và cần chỗ. Vì vậy nó tách qua bên tay trái để nó nhường chỗ. Khi ở Việt Nam, buổi tối trời mưa, có người gọi cửa không ai nghe, con cũng không nghe. Nhưng tâm báo là có người kêu cửa, chạy ra xem thì đúng như vậy. Khi ngủ say, có người cần gặp muốn gọi dậy, tâm biết tự động tỉnh dậy, khỏi cần ai kêu cả. Có con nằm đang ngủ, có người đi ngang, họ chưa đi tới là con đã tỉnh dậy và thấy họ đi tới. Con này cô nói cô đang nằm ngủ như vậy, và khi có một người mà sắp sửa đi ngang qua thì vừa đi tới ngang tới là tự nhiên cô tỉnh dậy liền. Thưa thầy, tâm này là tâm gì vậy? Trả lời, đây là một dạng tâm có trí tuệ, có sẵn và sinh hoạt một cách tự nhiên. Tâm này có được do hành giả tiếp tục tu niệm thường xuyên, cho nên trí tuệ có mặt trong tâm và khởi sanh thật là tự nhiên. Người bình thường không có được như vậy đâu. Trí tuệ này được vun bồi qua kinh nghiệm sống hay qua sự tu tập của mình. Như vậy có những cái trường hợp mà tâm nó biết, mà nó biết rất là khôn, và mình không nhận ra được ở đâu mà nó biết như vậy, thì thiền sư nói rằng cái này là do cái sự tu tập của mình là một chuyện, hoặc giả là do kinh nghiệm sống. Mình trải qua rất là nhiều chuyện, do đó là cái tâm mình nó biết rất rõ phải làm cái gì cho tiếng trước khi mà mình phản ứng. Thì vị đang nói cái chuyện cái tâm nó nhớ, thì có một vị hành giả khác cũng là trình pháp và nói về cái tâm nhớ, để quý vị nghe cái bài pháp này. Vị này nói rằng con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, rất nhiều đối tượng cho nên tâm bận rộn ghi nhận, nhưng có lúc cũng quên không quan sát. Tuy nhiên con thật ngạc nhiên vì có một cái tâm nhớ mà con hoàn toàn quên. Bây giờ tâm nhớ là tâm nhớ gì? Như trước khi ngồi con có sạc điện thoại di động của con, gắm vào rồi để đó hoàn toàn quên sau một giờ ngồi. Nhưng chỉ cần bước đứng dậy thấy ổ cắm, tâm sực nhớ đã sạc cho nên chạy tới và gỡ cái điện thoại ra. Cô này cô nói là con ngồi và con ghi nhận nhiều đối tượng lắm, nhưng mà lâu lâu con cũng quên. Nhưng mà có một chuyện là tâm nó nhớ rất là hay, là trước khi mà con vô trần thiền á, con vô ngồi thiền là con cầm cái điện thoại của con sạc pin. Khi mà đứng dậy đâu có nhớ gì nữa, ngồi một tiếng quên mất tiêu rồi. Vậy mà nó bây giờ nó bước ra nó thấy cái ổ cắm thì tự nhiên nhớ hồi nãy là mình đã sạc điện thoại kia. Thiền sư nói quên không ghi nhận đó là tại hành giả thiếu tinh tấn. Nhớ duy trì chánh niệm tức là nhớ quan sát các pháp thực tại, đó là danh và sắc. Bởi vì cô này cô nói rằng là rất nhiều đối tượng cho nên tâm bận rộn ghi nhận, nhưng cũng có lúc quên quan sát. Thì thiền sư nhắc nhớ duy trì chánh niệm phải là thiếu tinh tấn để đấy, do đó mà đôi khi mà mình quên mình không có chịu là ghi nhận. Ngược lại khi bạn nhớ là điện thoại đã sạc điện thoại trước khi ngồi, bây giờ phải rút điện thoại để rút cắm ra, đó là nhớ theo khái niệm, đó là nhớ theo kiểu tục đế, và cái động cơ thúc đẩy là tâm tham, là sự dính mắc. Như vậy thiền sư nói cái này, cái nhớ này không đúng đâu. Cái nhớ này là nó nắm bắt tục đế rồi, nó nhớ tới điện thoại chưa sạc có sạc, và cái này cái động cơ nó thúc đẩy là tâm tham. Chánh niệm là nhớ không quên, không quên gì, không quên ghi nhận những gì xảy ra trong thân và tâm, khác hoàn toàn với cái nhớ do tham hay do thân do sân nó thúc đẩy mình. Cái nhớ này, nhớ điện thoại sạc là cái nhớ đừng do tham. Cái này không phải là cái nhớ là chánh niệm, mà cái này là cái nhớ gọi là tục đế. Bây giờ tôi xin giải thích, nhớ như vậy mới gọi là nhớ các pháp thực tại. Khi làm gì chúng ta làm với mà duy trì chánh niệm. Tuy nhiên chánh niệm không được liên tục nên có lúc thất niệm. Ví dụ lúc ăn sáng bạn duy trì chánh niệm về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, nhưng không chánh niệm suốt bữa ăn. Tuy nhiên nếu bây giờ, tức là buổi trưa, chánh niệm mạnh chỉ cần nhớ lại một vài sự kiện nổi bật, như trong khi buổi sáng mình thích món gì, trạng thái háo hức muốn lấy, mắt cứ nhìn vô nó hoài, hay tâm suy nghĩ muốn có hài để ăn, chỉ cần một sự kiện nhỏ thôi, thì tâm nhớ lại toàn bộ những trạng thái tâm và sự sinh hoạt của thân tâm xảy ra vào buổi sáng. Đó, thì sư nói cái đó, cái nhớ đó mình gọi là cái nhớ trong chánh niệm này. Sư đọc lại chỗ này nè. Ví dụ lúc ăn sáng, hành giả duy trì chánh niệm về thấy, về nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân và vân vân. Nhưng mà không chánh niệm suốt bữa ăn, bởi khi có lúc nó hụt, nó quên. Tuy nhiên nếu bây giờ buổi trưa chánh niệm mạnh, chỉ cần nhớ lại một vài sự kiện nổi bật nào đó trong cái suốt bữa ăn sáng, ví dụ như trong bữa ăn sáng nó có một cái món mình rất là thích, hoặc giả là khi mà mình thích cái món đó rồi thì cái tâm của mình nó háo hức như thế nào đó. Chỉ cần một trong những sự kiện này nổi bật mà thôi, thì chỉ cần một sự kiện đó thôi, nhỏ thôi, thì tâm nó sẽ nhớ lại toàn bộ là trong cái bữa sáng mình ăn và mình chánh niệm như thế nào. Nhớ như vậy là nhớ với chánh niệm khác với cái nhớ lúc suy nghĩ về những gì cần làm mà quên. Tâm bây giờ chỉ suy nghĩ về tục đế, như là áo quần phải lấy vô, nhắc ai đưa cái gì cho ai, phone đang sạc, vân 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 vân. Nhớ lại như vậy là nhớ với phiền não. Vì vậy mình suốt đời là mình nhớ toàn những phiền não không à, phải không? Đưa cái này cho ai, nhớ là tuyên bố cái này cái kia, vân vân, toàn là nhớ chuyện phiền não. Mà ông nói rằng cái nhớ và chánh niệm là cái nhớ cả một cái diễn trình tu niệm, mà mình có một cái khoảng trống trong đó rồi mình không nhớ được. Thì hồi xưa đó, ông nói hồi xưa ngoài chợ cũng vậy. Các quý vị nghe cái chuyện này rồi, ông ra ngoài chợ ông bán buôn bán, ông trong khi ăn ông rất duy trì chánh niệm, nhưng mà ông không có thức à. Cho đến lúc nhìn cái gà men thấy cơm rồi, gà men rau đó rồi mà sao không nhớ mình ăn hồi nào. Cho tới lúc nghĩa là thầy nói rằng là trong cái bữa ăn đó tự nhiên tâm tôi ngồi nhớ sực lại trong bữa đó có cái món trứng mà tôi rất là thích, thì tự nhiên toàn bộ cái diễn trình nó xong trở lại. Trong đó cái đó nhớ, cái đó là nhớ mình chánh niệm ha. Bây giờ một cái bài pháp khác bên trình pháp bên tăng thì phải nói về vấn đề hôn trầm. Thưa thầy, giấc 9 giờ sáng lúc thầy giảng cho Phật tử Miến Điện, thiền sư nhắc nhở hành giả con ngồi nhưng mà hôn trầm mạnh quá, có lẽ do tiếng thầy giảng êm quá chăng? Con cũng biết nữa, mà nghe tiếng của thầy là tự nhiên dưới này con ngủ à. Cách phán tác như vậy đó. Thiền sư trả lời, trong khi nhắc cho hành giả Miến Điện, tôi thường nói rất là nhẹ nhàng để giúp tâm những người này bớt chấn động, vì họ là thiền sinh sơ cơ, từ ngoài mới vào tập cho nên tâm khá căng thẳng. Thì vì thiền sinh sơ cơ thì cần như vậy, mà còn thiền sinh thì giỏi rồi, tâm định nhiều quá cho nó ngủ luôn. Nếu bạn để ý tới giọng nói của tôi, âm điệu, thì coi chừng bạn ngủ đó. Nhưng ngược lại, duy trì chánh niệm về âm thanh sẽ không ngủ đâu. Như vậy là thiền sư nhắc cái vị này là bữa sau đừng có theo cái âm điệu, nó tiếng rề 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 đi theo cái âm điệu đó là mình nó sẽ ngủ đó. Mà mình chỉ nhắc mình âm thanh đang có mặt, âm thanh đang xảy ra thì không buồn ngủ. Nghe âm thanh êm dịu, nếu tâm thích muốn hưởng sự êm ái thì hôn trầm sẽ tới. Nghĩa là bạn chạy theo âm thanh và bạn thấy cái âm thanh nó êm quá, tâm mình nó giống là tiếng ru, vì vậy mình sẽ ngủ. Do đó mà muốn không ngủ thì nhớ là đừng có theo cái âm điệu của nó, mà chỉ ghi nhận là có tiếng động đang phát sinh. Nếu hôn trầm hoài, con có được phép đi kinh hành trong giờ đó, tức là từ 9 tới 10, rồi ngồi sớm hơn một chút là từ 8 tới 9 được vậy không? Bây giờ con đổi lại, thay vì con ngồi lúc mà sư nói, thì bây giờ con đổi lại, con giờ đó thì con đi kinh hành, rồi thì con ngồi một chút một giờ, trước đó là 8 giờ tới 9 giờ. Thôi không, nên tiếp tục ngồi, thì sư dặn, để tìm hiểu tại sao hôn trầm đến. Có lẽ tại do mình chạy theo giọng im dịu của thiền sư, hoặc tại tâm của mình không thích thú quan sát. Nếu mà đi kinh hành thì bạn đang tránh né, và hễ mà tránh né thì bạn không bao giờ học được gì để rồi vượt qua được cái sự khó khăn. Thường thường thì vị thầy thường thường nói rằng là khi bất cứ một cái khó khăn đã tới, ví dụ mình ngồi mà tâm mình rất bức xúc khó chịu, mình phải duy trì chánh niệm để mình hiểu phải tại sao. Nhưng mà tới một lúc mà chịu hết nổi thì phải xa ra. Hôn trầm cũng vậy. Vì có lần ra sư ở bên Việt Nam có một vị nói rằng là tại sao mà có khi thì ông thiền sư này nói rằng là hôn trầm á, nếu mà hôn trầm mà tới thì mình phải ngồi đó rồi ngồi yên, rồi mình quan sát cái này cái kia, mình nhắc mình tâm mình có chánh niệm hay không, quan sát nhiều đối tượng khác nhau, hoặc giả là gì đây, đặt những cái câu hỏi vân 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 vân. Còn cái chỗ khác thì nói rằng bạn ngồi thiền mà bạn ngủ, bạn phải đứng dậy, còn không nó trở thành cái thói quen. Sao hai cái này sao nó kỳ cục quá? Thì thiền sư trả lời rằng là tôi dặn là quý vị làm hết sức của quý vị. Bây giờ hôn trầm nó tới, mình nhắc mình bây giờ tâm hôn trầm rồi, bây giờ tâm mờ chẳng hạn, mình quan sát cái tâm mờ, hoặc giả mình đặt câu hỏi mình có thấy gì không, rồi mình duy trì chánh niệm nhiều đối tượng khác nhau đó, tùy theo mỗi hành giả làm một cách. Chứ nào đối đế mà không được rồi thì thôi 1, 2, 3 đứng dậy chứ ngồi đó làm chi nữa, có nhiều vậy thôi. Tức là mình phải hiểu cái cách thức mà xử lý khi mà người ta cho mình cái thông tin. Con nghe thiền sư dạy mình có thể mở mắt lúc thiền và con có làm theo. Bây giờ tâm ghi nhận nhiều âm thanh nhưng không suy nghĩ gì cả, Như vậy là bây giờ tâm đang có chánh niệm mà không có trí tuệ, đúng vậy không?
Đúng.
Thưa thiền sư, mở mắt tâm quan sát mà không suy nghĩ thì làm sao mà có trí tuệ đây?
Trí tuệ đến, thiền sư nói trí tuệ đến khi tâm hiểu được một điều gì đó. Tâm có trí tuệ thì tâm ưa suy nghĩ, phiền não cũng suy nghĩ mà trí tuệ cũng suy nghĩ.
Vị này nói rằng bây giờ mở mắt mà quan sát mà không suy nghĩ thì làm sao mà có trí tuệ?
Mình tâm ghi nhận nhiều âm thanh nhưng mà không suy nghĩ gì quá, nhiều gì cả, như vậy là chánh niệm mà không có trí tuệ phải không?
Thiền sư nói đúng. Thì bây giờ làm sao mà có trí tuệ đây?
Thì thiền sư trả lời, trí tuệ đến khi tâm hiểu được một cái điều chi đó. Tâm có trí tuệ, tâm ưa suy nghĩ và phiền não thì cũng suy nghĩ mà trí tuệ cũng suy nghĩ.
Muốn cho sự suy nghĩ phát sinh ra trí tuệ thì hành giả phải áp dụng trạch pháp giác chi. Quý vị nghe cái bài pháp này rất là nhiều lần rồi.
Bây giờ tâm suy nghĩ và pháp hành như đối tượng và tâm nhận biết, mình có thấy không?
Một lúc thấy bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu tâm.
Và khi mà đặt nhiều câu hỏi như vậy thì có một vị hành giả nói rằng, con đặt câu hỏi, một đối tượng và tâm nhận biết có thấy không?
Rồi nói thấy.
Thấy bao nhiêu đối tượng? Nó nói thấy. Nó lát còn không tình, nó nói láo mà.
Thật sự nói đúng rồi, nó nói láo là đúng là tại vì mình muốn câu trả lời mà.
Đặt câu hỏi không phải là để cho nó trả lời, mà đặt câu hỏi để mình tăng thêm chánh niệm được, mình quan sát.
Còn vị này đặt câu hỏi mà muốn câu trả lời.
Mình nghe một cái bài pháp nói về vấn đề ăn chay ăn mặn, quý vị thấy rồi ha. Bây giờ nói tới rồi vấn đề đại thừa tiểu thừa. Bây giờ nói tới chánh kiến tà kiến.
Thưa thầy, hồi trước con là tu sĩ theo truyền thống Bắc Tông cả mười mấy năm, bây giờ con chuyển hệ phái trở thành tu sĩ Nam Tông, thực hành theo giáo pháp Theravada. Nhiều vị từ Bắc Tông cũng làm tương tự, nhưng khi qua bên hệ phái Nguyên Thủy, họ quay trở lại phê bình Bắc Tông rất dữ. Bắc Tông dựa vào tha lực giống như Thiên Chúa giáo, vân 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 vân.
Thì cái câu này là vị hành giả này rất là bức xúc khi nghe là nhiều vị hồi xưa cũng như mình ở bên Bắc Tông, rồi bây giờ chuyển y qua bên Nam Tông, rồi bây giờ quay trở lại chỉ trích rất là dữ bên Bắc Tông.
Thì thằng sư nói đây là điều không nên làm chút nào hết,
không nên làm chút nào hết.
Nếu bạn thấy giáo lý Bắc Tông không thích hợp thì im lặng mình tu theo Nam Tông.
Tôi nghĩ rằng những người mà cũng tu sĩ Bắc Tông đó, khi họ phê bình chỉ trích truyền thống này vì tâm của họ thế nào, họ cảm nghe bất an.
Họ chỉ trích phê bình để tạo ấn tượng cho mọi người thấy rằng đó,
mấy người đó sai cho nên tôi bỏ họ và theo bên này.
Họ muốn chứng tỏ cho mọi người biết là họ đang làm đúng.
Như vậy cái người nào mà quay trở lại mà chỉ trích cái hệ phái, đây là trường hợp là Bắc Tông, mình đã theo nhiều năm rồi, thì điều đó có nghĩa là cái tâm của người ấy rất là bất an.
Họ muốn chứng tỏ cho mọi người biết là họ làm đúng.
Thưa thiền sư, theo con nghĩ nhờ thấy cái xấu mình mới nhận ra tốt, thấy cái sai mình mới hiểu nào là cái nào là chánh, biết cái nào đúng và chánh pháp thì im lặng thực hành theo, thay vì mình đi chỉ trích phản bác gây phiền não.
Thiền sư nói đúng quá chứ chi nữa,
tôi cũng nghĩ như vậy đó.
Đó thì sẵn cái bài này nói về vấn đề chỉ trích Bắc Tông Nam Tông, sư cũng thấy có một cái bài khác nữa cũng lâu lắm rồi, năm 2006, nói về vấn đề chánh kiến tà kiến.
Thưa thiền sư, chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm, tại sao có những điều giáo lý Nguyên Thủy cho là tà và theo truyền thống Đại Thừa thì gọi là chánh hoặc ngược trở lại?
Tại sao mà có cái sự lộn xộn như vậy? Bên này nói chánh, bên kia nói tà, nói tà chánh cũng là Phật hết trơn á, mà bên nói chánh bên nói tà.
Thiền sư trả lời, chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ của các bạn, nhiều hay ít.
Như vậy là chánh kiến được xác nhận bởi trí tuệ, chứ không phải bởi cái cách mình nói.
Pháp bảo là chân lý, là những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể uốn nắn theo ý mình.
Ví dụ như thiện pháp Kusala và bất thiện pháp Akusala, luật nhân quả nghiệp báo, những quy luật của tâm đều là luật tự nhiên, không ai có thể đổi theo ý của mình được.
Đó, hồi nãy quý vị nghe cái bài tưởng uẩn á,
tưởng nó sinh vật như vậy à, chứ không phải là tại vì mình đổi như vậy thì nó làm theo mình, không.
Đây là nằm làm việc một cách tự nhiên, không có ai đứng ra điều khiển hết.
Vì vậy những quy luật như thiện pháp và bất thiện pháp, cái này là những quy luật tự nhiên.
Luật nhân quả là những quy luật tự nhiên.
Những quy luật thuộc về tâm, sắc pháp và danh pháp đều là những quy luật tự nhiên, không ai có thể đổi theo ý mình.
Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là chánh, đâu là tà.
Kinh sách thay đổi tùy theo hệ phái truyền thống, khó lòng tin vào đâu được.
Tu niệm cho có trí tuệ đi, trí tuệ mới giúp bạn hiểu và phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Những người theo Hồi giáo tin rằng những gì mà Chúa họ nói, Chúa họ phán đều là chân lý. Họ thật sự tin như vậy và sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Thưa Thiền Sư, có người nói rằng theo Nguyên Thủy Theravada là chánh pháp, còn Bắc Tông Khất Sĩ là ngoại đạo. Con nghe con bực quá mà con không biết có đúng không. Thiền Sư trả lời, nói như thế là tại do tâm cố chấp ngã mạn. Truyền thống Bắc Thông có thể giải thích theo đường lối riêng của họ, nhưng đứng về căn bản có rất nhiều chỗ giống với kinh điển Nguyên Thủy. Chỉ lên cao mới có sự phân biệt giữa Thinh Văn Thừa và Bồ Tát Thừa. Khi chúng ta hiểu được bản chất của Pháp, tức là các hiện tượng tự nhiên, chúng ta sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, ta sẽ hiểu họ muốn nói gì. Còn đọc mà căng, mà thiếu hiểu biết, chấp vào văn tự, chúng ta sẽ cãi nhau như mổ bò. Nguyên tắc có một, giải thích có nhiều. Đây là một cái câu mà thầy nói với sư ngay từ lúc sư mới tu. Sư hỏi ông thầy thiền sư nói rất nhiều hành giả họ trình pháp và họ nói rất là nhiều điều, làm sao mà sư biết được cái nào đúng cái nào sai? Thì sư trích lời cái câu này mà sư nói cho sư. Khi sư hiểu rằng nước phải chảy từ trên cao xuống thấp, mà khi mà ai nói ngược trở lại thì sư biết là người ta nói sai ngay. Vì vậy sư để ý trong khi mà thiền sư cho trình pháp á, ví dụ có vị nói rằng là cái tâm của con đứng ở trên, đứng ở dưới, đứng ở trên, đứng ở dưới, đứng qua, đứng lại, hoặc giả là những cái luồng suy nghĩ nó bắt đầu nó đi chậm đi nhanh, thì ông nói pháp chân đế không có nhanh chậm, pháp chân đế không có trên dưới. Nhưng mà khi cái vị hành giả này nói, tôi không trả lời là bởi vì cái trình độ người ta còn quá thấp. Nếu tôi nói không phải cái người ta buồn, người ta tu nữa sao? Vì vậy tùy theo người mà tôi nói. Giống hồi hôm có một cái câu, có một vị trình pháp thiền sư nói theo, trí tuệ đây này mà không hiểu biết chút nào, có trí tuệ đây mà không thấy, tại sao người ta sơ cơ thôi. Mà bây giờ đặt cái câu hỏi tại sao mà trí tuệ đó là trí tuệ gì, thì thiền sư hỏi sư trả lời rồi, thầy nói đừng có giải thích cho người ta sẽ không hiểu đâu, và người ta càng lúc nó càng lẫn lộn nữa. Những quý vị thấy dạy thiền cũng rất là khó phải không? Vì vậy ông nói nguyên tắc có một, giải thích có nhiều. Khi hiểu rằng nước chảy từ trên cao xuống thấp chứ không ngược lại, hiểu như vậy thì ai nói cái gì sai là mình biết ngay. Và muốn mà hiểu được như vậy thì là mình phải tu tập rất là dữ đó. Thành ra sư thấy trong cái cách mà thầy thường sư cho người nước ngoài trình pháp cũng vậy, họ nói tùm lum tà la tùm lum tà la, ông chỉ nhắc một vài cái tự nhiên mình hiểu rất là rõ đó. Nhắc tức là nói những cái quy luật tự nhiên này. Ví dụ cái tâm nó có một cái tốc lực của nó, và cái tốc lực nó rất là tự nhiên, trong hai ba hồi nhanh ba hồi chậm, sắc pháp và danh pháp nó đi như vậy, thấy không? Thành ra nói cái sự suy nghĩ tự nhiên chậm chậm để tăng nhập, đó là mình nói thôi, chứ còn cái quy luật tự nhiên không phải như vậy. Nhưng mà thôi, sư để ngang đây nói lát lại lẫn lộn nữa. Ma ăn và ma ngủ. Sáng sớm nghe chuông báo tới giờ thức dậy rồi, phải đi hành thiền. Bên trong con ma ngủ nó rủ rê, thôi mình ngủ thêm chút nữa đi, mai mình tu bù. Và ngủ quên cho tới lúc các bạn tu trên thường đường về rồi thì mới thức dậy. Có một vị nói sư nói trời ơi tội nghiệp sư lắm, sư ngủ không được, 12 giờ ngủ, 3 giờ sáng dậy rồi. Sư nói ủa vậy hả, tội nghiệp vậy không, ngủ 3 tiếng đủ không? Ông nói không, cái đó là nó giấc bữa trưa thôi. Ngày hôm sau tâm tham ngủ cũng rủ rê nữa. Một tâm khác suy nghĩ, người ta lăn lộn tới đây tu, ai cũng lên thiền đường ngồi cả, mà mình nằm đây ngủ, thôi mang tội chết. Nghĩ thế vội vã thức dậy, lên tu với chúng. Thưa thầy, con thấy con ma ăn ma ngủ, sao nó mạnh quá, không kiểm soát nó nổi. Thiền sư mới trả lời, với tâm làm biếng mình phải dùng hạnh tinh tấn. Lần sau khi thức dậy, nếu con ma ngủ nó rủ rê, thì tôi khuyên hành giả hét một tiếng cho thật to, rút cái gương tinh tấn ra, đâm nó một phát, chứ phải đâm mình, phải đứng dậy đi rửa mặt. Dạ thưa thầy, còn con ma hư ăn thì sao? Con ma hư ăn vô trai đường vòng tay, hét một tiếng, hôm nay không có ăn, bỏ đói mày. Bữa nào ăn gấp ba. Ma ăn ma ngủ, tham ăn tham ngủ quá mạnh là vì mình hành giả mà không chịu duy trì chánh niệm. Nếu chịu khó duy trì chánh niệm thường xuyên, khi tham sanh lên mình có thể dùng chánh niệm này. Nếu chánh niệm được duy trì thường xuyên, bạn sẽ thấy phiền não sẽ không quá mạnh, sẽ giảm bớt dần dần. Và thiền sư nói rằng là cứ làm đi thì sẽ thấy à. Thế mình duy trì chánh niệm thì cái ăn cái ngủ nó không có phá mình. Còn mà mình không duy trì chánh niệm, mình nghe nó rủ ra mình theo nó là mình chết với nó. Năm 2009 có một vị hành giả bên Việt Nam qua trình pháp cũng nói về chuyện ngủ. Đây sư đọc quý vị nghe, mà cái câu này thiền sư cũng rất là khen đến quý vị này. Câu này cũng nói là cái chuyện là 3 giờ sáng thức dậy đó. Sáng sớm 3 giờ rưỡi nghe chuông đánh, nhưng con mắt của con nó nặng trịch, chưa muốn thức. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm nó nói hôm nay sao thấy mệt quá, chắc là mình sắp đau rồi. Hoặc giả nó nói nữa, hôm qua mình ăn ít ngủ không đủ, bây giờ phải ngủ bù. Bởi vì lý do đó mà nó cứ chần chừ, nó không muốn dậy. Tuy nhiên con vẫn ngồi dậy xuống giường, đi lần tới bàn lấy kem đánh răng. Sư biết tới cái bàn nào, chắc là cái bàn để kem đánh răng đó. Đi lần tới bàn lấy kem đánh răng, bàn chải khăn, ra toilet rửa mặt. Thưa thầy, con đi mắt nhắm mắt mở, nhưng mà cũng ráng chánh niệm, chà răng rửa mặt xong rồi mới đi lên thiền đường ngồi. Cô này cô nói 3 giờ rưỡi sáng đánh chuông nó không muốn thức dậy. Mắt con thức rồi mà con mắt nó nặng trịch à. Nó cứ trong này nó cứ nói. Trời ơi ngủ chưa có đủ, chắc mình nằm chút nữa đi, chừng 5-3 phút nữa mình dậy. Rồi 5-3 phút là khi mà mình nằm xuống rồi là tới đợi tới bữa sáng là tới ăn điểm tâm rồi mình mới về mình mới dậy đó. Bởi vì trong cái cơn ngủ mà nó ngủ dữ lắm. Thiền sư trả lời đây mới gọi là lúc tu này. Thật sự này, bạn dùng hết sự tinh tấn để hành trì và duy trì chánh niệm. Ông nói trời ơi trước này là khó vô cùng trời đất. Nếu mà cái vị hành giả này mà trong khi mà nó ăn mang ngủ mà nó đòi như vậy mà cố gắng đứng dậy rồi mắt nhắm mắt mở, lết lại bàn và lấy kem đánh răng, lấy khăn la mặt rồi chạy ra toilet rửa mặt, thì đây là một cái sự tu tập thật sự đây. Hành giả đang dùng hết tinh tấn để hành trì, để duy trì chánh niệm. Khi chánh niệm mạnh từ từ tâm mạnh lên, hành hôn trầm sẽ giảm bớt. Được như vậy là nhờ hành giả đã cố gắng tận dụng những phẩm tính như sự tinh tấn, đức ham nhẫn và tiếp tục quan sát chánh niệm thân và tâm. Thiền sư nói cái khi mà mình hôn trầm á, cái năng lượng trong người mình nó thấp lắm, mà bạn mà duy trì cố gắng mà duy trì chánh niệm mà tự nhiên cái tâm mình nó càng lúc nó càng mạnh nè, nó được nạp năng lượng thì lúc bây giờ nó mới tỉnh được. Còn hễ mà lúc đó mà mình cứ suy nghĩ về chuyện ngủ là nó lôi mình vô và là mình ngủ tiếp. Thưa thiền sư, sau khi đánh răng rửa mặt xong hoàn toàn tỉnh ngủ, con vô phòng ngồi thiền. Ngồi xong thời thiền, tâm muốn nằm xuống ngủ thêm một chút nữa cho nó khỏe. Thế là con răng đe, mi muốn ở mãi trong sanh tử luân hồi hay sao mà ngủ. Nằm xuống đi, sẽ ngủ tiếp đi, mày sẽ đi mãi trong khổ đau đấy. Còn muốn hết đau khổ thì đứng dậy đi kinh hành. Nghe như vậy tâm sợ, thành ra con đứng dậy đi kinh hành. Thiền sư nói xà thú. Thế bình thường, cô nói là bình thường là nó suối là tôi vỗ vô tôi ngủ giấc à. Thành ra mình thấy cái ăn cái ngủ cũng là rất là dữ phải không? Bây giờ đây là một suy tư rất chân chánh. Thiền sư nói suy tư của một người đang tu niệm. Bởi vì khi có một người hỏi thì thiền sư rằng một cái người mà mình đang tu niệm như thế này này, là không cần kể là mình là người xuất gia tại gia, rồi người ta vì cái tính tâm người ta đem đồ ăn đem thực phẩm tới người ta dâng cúng cho mình. Đây là một cái câu của một người Phật tử hỏi. Con không tu, con không phải là người xuất gia mà người ta đem đồ ăn ta dâng cúng cho con như vậy là người ta mắc nợ con, là con mắc nợ người ta. Ai mắc nợ ai? Thì thiền sư nói rằng là mình chỉ mắc nợ là khi mà mình ăn mà mình không tu. Mà không tu không có phải là mình tu mà cứ buồn ngủ hoài. Có người nói con không tu gì hết, con buồn ngủ hoặc con sợ mắc nợ của người ta. Thiền sư nói không, cái đó là không mắc nợ. Bởi vì mình có tu mà, mình có tập mà, nhưng mà tại vì phiền não của mình mạnh quá, do đó mình vượt qua cho nổi. Thế nào là không tu? Đó là ăn nhiều, ngủ nhiều, nói chuyện tào lao nhiều, không tu bây giờ mới có tội. Ông nói cứ việc ăn thoải mái không sao hết, người ta cúng dường bao nhiêu mình cứ việc sử dụng theo cái nhu cầu, theo cái cơ thể mình nó cần. Rồi ăn xong rồi mình nhớ mình tu lên sao thì thời giờ nào ngồi nào nó đi, đừng có tụ tập la cà nói chuyện, ăn nhiều ngủ nhiều nói chuyện, cái đó mới tội này. Chứ còn mình nếu mình tu ra mà không có tội và mình không có mắc nợ ai hết, họ tới đây họ làm phước cho mình, họ làm phước là bởi vì họ muốn cho người tu mình tu này, mình ăn cái đó không sao hết. Chỉ khi nào mình ăn mình không tu mình mới có tội. Và một điều khác mình phải nhắc nhở mình rằng là mình tu họ làm phước, họ có phước rất là nhiều. Họ đem phước tới, họ đem đồ tới, họ cho những cái người không tu, cái phước không có trổ mạnh bằng cho cái người tu. Vì vậy cứ việc ăn nhưng mà nhớ tu. Ồ, có một cái bài khác nữa nói vấn đề ngủ nữa, để sư coi kiếm ra không. Thưa thầy, con rất thích thú khi biết rằng chánh niệm có thể được duy trì nhờ chớ trớn của chánh niệm lúc tập thiền. Liệu có một lúc nào đó ngủ hay không không còn quan trọng nữa nếu duy trì được đà chánh niệm này. Thiền sư nói rằng trong khi mình ngủ, tâm si mình rất là nhiều, do đó mình không thể duy trì chánh niệm được, tức là nỗ lực cá nhân không có thể có được. Nhưng mà có một điều là trong khi mà mình ngủ, nếu mà suốt ngày mà mình tu tập miên mật, cái trớn của chánh niệm nó giúp mình biết rằng khi giấc mơ tới, đây là một hình thức của suy nghĩ. Mơ tới nó nói rằng đây là suy nghĩ, thì nó ghi nhận cái mơ, giấc mơ này thì giấc mơ tắt, thì ông nói cái đó là cái trớn của chánh niệm đó. Thưa thầy, con rất thích thú khi biết rằng chánh niệm có thể được duy trì nhờ trớn của chánh niệm lúc tập thiền ban ngày. Liệu có một lúc nào đó ngủ hay không không còn quan trọng nếu duy trì được đà chánh niệm này. Thiền sư trả lời, thật ra chúng ta duy trì chánh niệm được lúc ngủ, nhưng nhờ trớn của chánh niệm. Ngủ mơ biết mơ là suy nghĩ, quan sát mơ, mơ biến mất. Tâm chúng ta không bao giờ ngủ, phần thô của tâm tức là phần trí thức thì ngủ, nhưng tiềm thức thì luôn luôn hoạt động. Thiền sư nói rằng là mình trong khi mà ngủ mình không chánh niệm được, mình chỉ thấy rằng nhờ cái trớn của chánh niệm ban ngày, do đó ban đêm mình ngủ mình nằm mơ, biết mơ là suy nghĩ và mình ghi nhận có thế thôi. Thưa thầy, như vậy chúng ta không cần ngủ phải không? Vì ông nói là tâm của mình nó thức hoạt, phần thô là phần tri thức thì ngủ, thì ngủ nhưng mà tiềm thức thì luôn luôn hoạt động. Trả lời, cũng cần chứ, nhưng các vị tập đầu đà hành thiền suốt đêm đâu có ngủ và không ngủ hay rất ít, tháng này qua tháng nọ có sao đâu. Các vị mà thọ đầu đà ta ngủ ngồi đó, đôi khi người ta ngủ rất là ít, và họ tập không phải là một ngày hai ngày mà họ tập rất là lâu. Ở bên Việt Nam có một ngày là trưởng lão Pháp Minh, ngài là chú muôn ngồi đó, ngài tập rất là lâu lắm rồi, ở trên cái bích này thì phải, có vậy không? Đó, thì rồi ngài tập hành đầu đà là ngồi không à? Đấy. Rồi đến khi mà ngài tết á, ngài cũng ngồi nữa. Rồi thì có một vị sư mới là để ngài nằm xuống, lấy rượu lên đồ thoa bóp để cho ngài nằm để bỏ vào hòm. Người ta la quá. Người ta nói rằng là ngài mà ở ngồi cái thế ngồi đó rất là tốt, nên nghĩa là liệm hay là chôn ngài bằng cách là để vô tô tháp rồi đi. Thế ngồi như vậy rất là tốt. Nhưng mà vị kia không biết, do đó mà tắm rượu và để cho ngài nằm xuống. À, hỏi có cần ngủ không? Dạ cũng cần chứ, nhưng mà các vị tập đầu đà hành thiền suốt đêm đâu có ngủ, và họ không ngủ từ tháng này qua tháng khác đâu có sao đâu. Nếu có vấn đề thì Phật đã cấm không cho tập hành đầu đà. Không ngủ vẫn thấy mạnh khỏe vì tâm định của các vị này rất là nhiều. Định là thiện tâm cho nên bạn không có cần ngủ. Như vậy câu hỏi rằng nếu mình có cần ngủ không, thì câu trả lời là nếu mà bạn có định tâm nhiều, định tâm là một cách là một thiện tâm, thì bạn không cần ngủ. Như vậy khi tâm thiện và ít phiền não, lực tâm mạnh cho nên bạn không cần ngủ. Khi có định mạnh, tâm đã được nghỉ ngơi rồi, đâu có cần chi ngủ nữa. Người ta cứ suy nghĩ một cách sai lầm là không ngủ đủ sẽ mang bệnh. Cá nhân tôi cũng đã từng tập hạnh đầu đà ngồi trên một cái ghế dựa và không ngủ. Đầu đà bậc hạ, tức là bậc thượng thì ngồi không có dựa, mà còn tôi thì tôi ngồi trên cái ghế. Tôi thấy một đêm chỉ ngủ có vài phút thôi là đủ, và kéo dài mấy tháng chứ không phải một hai bữa. Bây giờ tôi tập rất hăng hái vì còn trẻ, tâm rất háo hức muốn làm sao cho được. Muốn làm cho được là bởi vì thầy này là lúc mà còn trẻ đó, tới với tập với hòa thượng thì khi hòa thượng kể cho những cái câu chuyện nghe, và nói rằng là hễ mà mình có định tâm là mình muốn làm gì cũng được hết trơn á. Thành ra thầy rất là háo hức. Hễ mà đã có định tâm rồi thì thầy muốn làm cái này cái kia. Tôi cố gắng hoàn toàn không ngủ suốt đêm nhưng không làm sao được. Đêm nào cũng phải đóng hủi chết vài ba phút, tập hăng hái nhưng mà không kiên trì. Sau đó khi tôi bỏ tập lại thì tôi ngủ như người chết vậy đó. Sư cũng nói vậy đó, khi tập thì hăng hái lắm, không ngủ, nhưng mà khi mà bỏ tập rồi là hết tâm định rồi là không phải lại ngủ lại. Thưa thầy, người ta thường nói và bác sĩ cũng khuyên là một đêm chúng ta phải ngủ 6-7 tiếng mới mạnh khỏe, ngủ ít hơn là không đủ, quay chừng bị bệnh. Thiền sư trả lời, đúng rồi, điều này áp dụng cho người bình thường vì tâm còn quá phiền não. Tâm phiền não vì tâm không có niệm định tuệ, ngủ không đủ 6-7 tiếng sẽ nổi điên. Tại sao điên? Vì không ngủ, những người này cứ thao thức suy nghĩ chuyện buồn lo, chuyện đau khổ. Khi trớn suy nghĩ mạnh quá có thể đưa đến tâm thần. Người tâm thần yếu cần ngủ nhiều, không ngủ thì tâm suy nghĩ càng lúc càng mạnh như xoáy lốc, đưa tới chuyện điên khùng. Người tu tập, người hành thiền có niệm có định, tâm yên tĩnh, tâm đã được nghỉ ngơi rồi, cho nên đâu có cần ngủ nhiều nữa. Ngủ ít các vị ấy vẫn khỏe như thường. Đức là thiền sư nói mình rằng là nếu như mà bạn tu mà có niệm, có định, có tuệ thì bạn không cần ngủ gì nhiều lắm. Và cái chuyện mà ngủ 6-7 tiếng là cho những cái người ở ngoài đời đó, họ làm ăn rồi họ tâm họ phiền não quá họ cần ngủ. Còn mình thì chừng thầy nói là chừng 4-5 tiếng là đủ rồi đấy. Hồi nãy mình nói ma ngủ, bây giờ có một bài pháp khác cũng nói về ma. Thưa thầy, sao mà con ưa sợ ma quá, như vậy là tâm con còn yếu phải không? Đây là một vị sư hỏi, do đó thiền sư hỏi trở lại: nếu ma là một cô thật xinh, tóc dài thì thư còn sợ hay không? Hành giả đã ấm ớ không biết trả lời sao cả. Tại vì mục sư thì nó ông hỏi liền, ông hỏi nếu mà ma đàn bà sư sợ không? Thưa thiền sư, ban đêm mắt tiểu, con không dám ra ngoài đi một mình, đợi sáng mọi người dậy mới đi vô nhà vệ sinh. Nếu chịu không nổi thì cũng ra, nhưng cũng ra cầu tiêu, nhưng mà lúc bấy giờ con sẽ mở hết đèn, đi thật nhanh, tâm sợ rất là dữ, da nổi ốc đầy người, xin thầy giúp con. Bây giờ đó ban đêm đó, mà bây giờ đau quá chịu không nổi, đau tiểu quá chịu không nổi, làm sao cũng ra vậy đó, nhưng mà mở đèn đi nhanh nữa đó, mà vô ngồi trong cầu tiêu thì cũng sợ, cũng khiếp lắm, da nổi ốc đầy người à. Xin thầy giúp con. Ôi trời đất quỷ thần ơi, đàn ông chi mà sợ ma quá, đàn ông chi mà sợ ma quá. Hãy quan sát tâm trạng thái tâm sợ hãi của hành giả, phải đối đầu với nó bằng cách đi tiểu ban đêm và chánh niệm về tâm sợ hãi và cảm giác trong thân nó như thế nào. Ông nói phải đối đầu với nó thôi à, bằng cách là hãy cứ việc tới chỗ nào ban đêm cứ việc đi, rồi nếu mà tâm sợ và cảm giác trong thì nếu mà thấy tâm mà sợ thì quan sát cái cảm giác ở trong thân, cái cảm giác ở trong thân rồi cái tâm sợ của mình nó như thế nào, rồi mình sẽ hiểu. Đây có thể là do trong quá khứ hành giả đã coi có nhiều phim hay đọc quá nhiều loại chuyện kinh dị quá nhiều. Mặt khác có thể lúc còn nhỏ đã bị người lớn nhét vô đầu quá nhiều điều sợ hãi về ma quái, các chúng sanh vô hình. Hai điều chuyện này làm cho chúng cho hành giả đâm ra sợ ma. Thầy thiền sư nói mình sợ ma là tại vì là mình hồi nhỏ rồi người ta nói chuyện ma nhiều quá, mình nghe rồi nó thâm vào trong tâm của mình. Rồi cái lớn mình càng sợ ma bao nhiêu thì mình càng thích đọc chuyện ma nhiều lắm. Thì qua phim ma, thì đọc sách ma, làm cái đó làm cho cái tâm sợ nó càng ngày nó càng nhiều. Vì vậy khi nói tới bóng đêm, bóng tối là vậy đó, hay nói tới cái gì đó là mình tưởng tượng ra là ma vô cùng kinh hoàng. Thầy nói cái chữ mà cái người này mà sợ ma lại nói con ma nó rất là khủng khiếp. Bây giờ hãy nói cho tôi biết là hành giả thấy ma có hình dáng thế nào. Dạ trước thì ít sợ, nhưng mà 3 năm trở lại đây sao sợ dữ quá. Bộ hành giả mặc đồ sư cũng còn sợ nữa hay sao? Dạ mặc đồ sư vô càng sợ nữa. Vì này hồi trước là người thế, bây giờ vô tu rồi hỏi là bây giờ mặc đồ tu còn sợ không? Dạ mặc đồ tu vô càng sợ thêm nữa à. Thường sư hỏi hành giả thấy ma đàn ông hay đàn bà, ma Việt Nam hay ma Tây? Dạ con có thấy đâu, dạ chính mắt chưa thấy. Mà không thấy thì sao mà sợ? Không thấy mà sao sợ? Mỗi lần thấy bóng tối là tâm tưởng tượng ra tới ma, và hình ảnh ma như thế nào đó nó sẽ xuất hiện trong tâm. Như vậy bạn sợ tại cái tâm của bạn chứ không phải con ma ở ngoài. Bạn nghĩ rất nhiều về ma rồi, bây giờ thấy bóng tối, tâm trong này nó nghĩ ma, thì tất cả những hình ảnh cái gì mà ghê rợn về ma là nó sống trở lại trong này. Dạ 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 đúng đó thầy, là dạ con ma nó nằm trong cái đầu của con lâu lắm rồi. Đó là lý do tại sao tôi muốn biết trong đầu hành giả nghĩ cái gì về ma, tưởng tượng ma như thế nào, nó xấu xí như nè răng, nó áo trắng, nó có đi chân hỏng đất vân vân. Tôi muốn biết qua thử là suy nghĩ như thế nào về ma. Dạ thưa thiền sư, lúc đó tâm con không suy nghĩ gì, nhưng đi qua chỗ nào đó tự nhiên thấy rợn rợn, da nổi ốc trong người. Thiền sư nói thấy rợn rợn, da nổi ốc là tại tâm đang suy nghĩ về ma, chứ không phải tại cái chỗ nào cây cao bóng mát là khu nhà xác nghĩa địa là có ma. Đi ngang đó thấy cái người nó rợn da nó nổi ốc thì trong đó là có ma rồi, không phải. Thì nói tại cái tâm mình suy nghĩ về ma, còn cái chỗ đó không có ma. Da rợn rợn, da nổi ốc tại vì đi qua những cái chỗ sợ hãi như cây cao bóng lớp bóng mát, khu nhà xác là khu nghĩa địa, tự nhiên mà mình thấy rợn rợn. Thì thằng sư nói là cái này là do tại cái tâm mình suy nghĩ. Sư nhớ hồi nhỏ đó, mẹ sư bị đau cái gì đó mà xuất huyết dữ lắm, mà sinh thì phải đó. Ba sư mới là mày chở bà đi nhà thương ban đêm hôm vậy đó, xe nhà thương tới chở bà đi vô trong bệnh viện đó. Rồi ông về ông kể lại, ông nói trời ơi hôm sao mà hôm mà má mày đau quá trời quá đất, rồi bác sĩ nói thiếu máu phải đi lại Vân Hàng Huyết chỗ anh ta bán máu, mà cái chỗ đó nó nằm gần nhà xác. Ông già sư sợ ma dữ lắm, mà ông nói bữa đó sao tôi tỉnh bờ, tôi đi vòng trong cái khu nhà xác bị tôi lạc mà. Nó nói ngừng ngừng biết nằm chỗ đó rồi tôi tới đó sao đi vòng vòng là lạc. Mà ông nói thấy xác người ta để gì mà sao tôi sợ ma, tôi cứ nghĩ bịt máu báo cho bà xã tôi không, ông chẳng sợ ma chút nào hết trơn. Ông nói bây giờ tôi ngồi lại tôi mới sợ ma đó. Lúc đó không sợ chút nào hết trơn. Như vậy thì cái sự sợ hãi nó đến từ trong tâm mình chứ không phải hoàn cảnh bên ngoài. Tâm con hay tin ma quỷ quá chừng đó thầy ạ? Thường sư trả lời, tâm tin ma chứ cảm giác rờn rợn nổi óc đến từ tâm suy nghĩ. Bộ hành giả luôn luôn thấy cũng cùng một con ma hay nhiều ma với nhiều hình dạng khác nhau. Dạ con đã thấy đâu, chưa thấy ma. Vậy ráng để ý xem bộ tịch cho nó ra sao, rồi bữa nào trình pháp lại trình cho tôi biết. Thường thường là thầy nói rằng người nào mình, nhất là cái cô nó thấy con ma áo trắng áo dài gì đó, thầy thường sư nói thôi tối nay cô về cô coi lại, coi cho kỹ coi thử sao. Cái con ma nó mặc cái áo gì rồi về trình lại cho tôi coi thử sao. Cô thường nói là con đi lên cầu thang, con thấy đằng góc kia có ma áo trắng đứng đó. Thầy thiền sư nói bữa sau đó lên cầu thang rồi đó, đừng có tụt xuống, đứng thẳng nó đi, dòm mặt nó coi thử làm sao, coi thử cái mặt nó như thế nào rồi trình cho tôi. Thì vị này nghe vào rồi nó cũng trình lại với thầy, nói rằng là con bữa đó con đau bụng tiêu chảy dữ quá, con chạy vô nhà vệ sinh mà dòm đồng hồ thấy 12 giờ đêm, 12:45 tối rồi, mà ui cha cha, bây giờ chạy vô làm sao, con vừa đi vừa run, nhưng bây giờ đau bụng quá phải đi cầu chứ biết làm sao giờ. Con vô tới nơi trong đó rồi con ngồi xuống rồi mà nó cứ đau hoài, nó cứ bắt ngồi hoài. Cái con ngồi xuống con nói, ồ thôi tao ngồi đây đi để tao thấy con ma đấy, tao trình pháp cho ông thầy. Mà mày ra là chắc là tao lấy phẩn, tao két cái mặt mày á. Thì sư nghe nói, ồ cái đó là tâm sân. Nghe nói vậy. Tao bắt phẩn, tao két cái mặt mày để bữa nào cho tao thấy, để tao trình với ông thầy. Két cứ cái chân là sao thấy mặt nó được. Cái thiền sư mới nói một câu, thiền sư nói cái này là tâm sân này, mà bạn có biết không, những người mà họ mà sân dữ dội là cái người họ sợ hãi nhiều nhất. Cái người mà sợ hãi nhiều nhất là cái người đó tâm sân. Cái người tâm sân á, thành ra mình nghe một cái câu dân gian ta nói, khi đánh thì mặt đỏ rang, mà đánh rồi là mặt vàng như nghệ, là sợ quá trời quá đất à, sợ người ta chết trong gì hết trơn á. Tức là vậy đó, là cái người nổi sân là cái mặt khác bên kia, họ sợ rất là dữ dội. Thường sư nói thôi bây giờ ráng đi vô nhà vệ sinh, rồi nếu như mà ban đêm mà trời tối đó để ý xem con ma nó như thế nào, hình dáng như thế nào, rồi về lại trình cho tôi để coi thử sao. Dạ thưa thầy, thấy ma thật chắc là con té xỉu rồi, lấy đâu nữa mà trình cho thầy. Đừng có xỉu mà ráng xem tâm, sư sẽ nhận ra con ma nó không có ở ngoài. Tâm tưởng tượng ra ma khủng khoảng rồi đâm ra rồi hoảng sợ mà thôi, con ma khủng khiếp rồi hoảng sợ mà thôi. Dạ cho già con cũng rám ra ngoài lúc trời tối đó thầy ơi. Vậy thì tôi sẽ nhờ hai sư ôn sư bỏ vào nhà vệ sinh tắt hết đèn cho sư thấy tâm suy nghĩ về ma. Một vị sư khác thưa, dạ thưa thầy, có ma ở ngoài đó chứ không phải tưởng tượng đâu. Có lần con ngủ ở nghĩa địa, thấy ma lửa nó bay tùm lum trên cây, lửa bay rất là cao và rất là lớn. Cái viện thiền sư hỏi, ủa vậy hả thật cái sao, lửa có táp cháy cây không? Thì là có vị nghe không rõ, nói dạ có, cháy rần rần à đó. Nhưng mà cái vị mà nói thì không có, nó chỉ là thấy ma, gọi là ma trời đó, lửa nó bay rần rần đó. Thì cái này là người ta giải thích là tại vì chất lưu huỳnh ở trong xương á, nó lên và nó chạm không khí cho nó cháy như vậy, chứ không phải là có ma gì hết trơn. Nhưng sư nói, thôi, nó bay thôi thì đừng tin nữa. Bây giờ thầy mới kể những cái chuyện liên quan tới vấn đề thấy ma. Mà cá nhân thầy thì có thể nói tôi không bao giờ thấy ma hết. Mà rất là nhiều sư lại đây mà nói với tôi về ma. Thì có một chuyện là có một ngài vị đó là rất là lớn hạ ở dưới Khà Me đó, bây giờ ngài đã qua bên Canada rồi, sư Hồ Tịnh đó. Thì sư thưa với thiền sư rằng là, sư nói rằng là chút mà sư mà còn sa di đó, thì mấy sa di đó, cái sima giống đây vậy nè, thì phía trước nó có cái bậc thấp, bậc cấp ngồi đó, rồi mấy sa di ra ngồi đó ngồi học đó. Thì sư mới là thưa với thầy là như thế này, là cái bên cạnh á, cái chỗ cái nhà kiết giới đó, nó có cái đa rất là lớn phía trước mặt trống. Thì ngài Hồ Tịnh mới nói, tụi con đang ngồi học như vậy, đọc như vậy, tự nhiên ngay bùm một cái, một đấm lửa từ đâu mà nó xa nó bay rò tới, ui cho mấy thằng nhỏ hết bồn hết vía, nghĩa là tưởng chết rồi. Cái nó bay cái rò tới ngài Sima, cái nó xẹt một cái, nó chạy vào trong cái đa mà không thấy cái đa cháy chút nào hết trơn. Cái hỏi thiền sư, dạ thưa thiền sư, cái đó là cái gì đó? Thì nói tôi có biết đâu. có một sư Mã Lai tên là Agachitta. Ông này là người Mã Lai quý vị, ông chuyên môn thấy ma. Sư này thấy ma và thấy rất là nhiều lần. Một bữa sư đi vô một làng, dân làng không ưa cho nên cho sư ăn một món cà ri mà trộn thuốc sổ nữa. Tối hôm đó sư đi chảy suốt đêm, nằm lả người quá yếu vì mất nước. Thình lình có một con ma không biết đàn ông ở đàn bà, nó lại nó cầm y sư và nó kéo đi. Bây giờ sư không biết làm sao, là bởi vì yếu quá sư không biết làm sao. Thành ra sư tụng bài Karani để cho nó thả sư ra, cái nó thả sư cái bệnh. Mà không phải kéo y đâu, ngày hồi nãy thầy nói cái khác á, nhưng mà thôi sư không dám đọc đâu. Vị trình pháp quay chừng đến ngày tối nay tới phiền sư đó đó, nhớ mặc y cho chặt chặt chúng thôi, để nó kéo tuột xà rông á. Một người mà người Mã Lai rất tin ma quỷ. Các sư Mã Lai khi mà tôi gặp vị nào cũng có nói rất nhiều về ma quỷ. Sư Agachitta tức là sư trưởng trong cái chỗ mà tôi tới đó, bên SBMC rồi gì đó, sư quên tên đó rồi, trung tâm này, sư này mới năm trước có lại đây học thiền này. Sư hay mặc cái y màu vàng vàng sáng sáng đó, thì thầy của sư là sư Agachitta. Sư Agachitta này á, là đi theo học với các vị một vị hòa thượng Myanmar tên là Namudi Sayado. Vị này tập hạnh đầu đà và luôn luôn ở trong rừng. Agachitta học với vị này tới 7 năm và cũng sống trong rừng như ngài. Thời gian ở trong rừng, thưa sư kể với tôi và nói rằng ma cứ đến nhìn tôi hoài. Đi đâu sư cũng thấy rất nhiều ma nó lởn vởn chung quanh sư. Thấy vậy sư thầy hỏi sư có sợ không, thì sư này nói là không, tôi không sợ. Chúng ta được làm người. Tại vì khi mà thầy hỏi sư Agachitta này sư có sợ không á, thì sư Agachitta trả lời tôi không sợ và đưa ra một cái lý do. Chúng ta được làm người có phước rất là lớn, hơn phi nhân ma quỷ rất là nhiều. Họ là những chúng sanh rất là đau khổ và tội nghiệp, tiếng Mỹ gọi là miserable. Sư Agachitta nói với thầy như vậy. Họ là những chúng sanh đau khổ và tội nghiệp nên tới gần mình để xin phước. Họ không biết nói cho nên họ dùng âm thanh, hình dáng hay mùi để gây sự chú ý, để nhờ người ta giúp đỡ chứ không cố ý dọa dẫm hay làm hại mình. Đó là sư chia sẻ với thầy với mình vậy. Bởi vì sư nói rằng đôi khi sư đi trong rừng rồi về sư nằm ngủ rồi sư thấy cái mặt nó ra, mà thầy sư nói là không thấy có mặt nữa mà thấy toàn xương với là máu không à. Đó, nó làm những cái hình ảnh rất là kinh sợ. Nhưng mà từ từ sư gặp hoài và sư hiểu rằng là họ đang tới họ xin mình cái gì đó mà họ không thể dùng ngôn ngữ để họ diễn tả được. Vì vậy họ xuất hiện ra những cái hình ảnh rất là ghê sợ, cái mùi vị rất là thúi tha rồi vậy, để cho mình lưu ý. Thưa thầy, vị này sau khi mình trình pháp rồi đó, như vậy là theo ý thầy ma quỷ nó không hại mình phải không thầy? Dĩ nhiên là không. Thiền sư nói là dĩ nhiên là không. Nếu nó hại mình thì chắc là tâm mình quá hung ác dữ tợn nó mới hại. Dạ thưa thầy, còn nếu như mình làm sư nó có đụng tới mình không? Đụng chứ, nếu là sư hổ mang. Một văn sĩ viết một chuyện ma, và đây là cái câu chuyện là thầy kể rất là nhiều lần, sư kể ngoài Hà Nội rồi, nhưng mà sư thấy bây giờ sư mới nghe lại là sư thấy sư kể không đúng, nhưng mà cái nội dung nó cũng tương tự. Một lần một người này, tức là một cái ông văn sĩ này đó, ông tới một ngôi làng trú trong một ngôi nhà bị nổi tiếng là bị ma ám. Ông này thấy được ma này mà rất thích viết về chuyện ma, vì vậy mà chỗ nào có ma thì ông tới đó ông ở. Và ông đi tới một cái ngôi làng đó, người ta nói trong cái làng đó đó là có một cái nhà đó là không ai dám ở trên, cái nhà đó là bị cái nhà bị ma ám đó, thì ông vô nhà đó ngủ, vô nhà ngủ đêm qua thì ma nó như thế nào. Thì ông nói rằng là ông kể, quý vị nghe chưa? Chưa nghe hả? Chưa nghe cái chuyện này à? Kể nhiều lần rồi mà. Ông nói rằng là tôi nằm, tôi nghe nó có ma, tôi cũng nằm, tôi nằm đó tôi coi thì cũng ma nó như thế nào. Thì ông nói buổi tối đó, tôi nằm cái giường cái trăng này, đây có cái cửa sổ. Tôi thấy ủa mắc mớ gì mà có ma nó chung cửa sổ này, nó đi bộ vô rồi nó đi qua kia, tối nào nó cũng đi như vậy trơn à. Mà lúc đầu nó đi thì tôi không sao chứ, mà lát nó đi càng lúc thấy càng gần tôi mới run chứ, tôi sợ quá mà nó không làm gì tôi hết trơn, nó cứ đi vậy rồi tới càng lúc nó tới gần tôi rồi đi ra cửa sổ kia vậy. Đó là nói chuyện đâu chẳng phải ở đây nghe quý vị, đi vậy. Cái bữa đó ông nói cái con ma này mà đi vậy thôi làm mình sợ quá, thôi bữa nào nó vô là mình tụng kinh ra trong từ. mới nói tâm từ cho con ma để không muốn con ma nó đi vô hoài. Thì thấy con ma nó bước vô cửa đi tới gần gần ông là bắt đầu trong đại ông Katiniya Matakusalena đọc vậy. Thì con ma thay miệng đi tới ra cửa sổ xây lại nó đá ông cái bố. Sau này ông mới khám phá ra rằng trong khi đó mình tâm sân rất là nhiều, chứ không có tâm từ chút nào. Mình rái là mình đọc tâm từ, mà mình rái tâm sân, do đó con ma nó biết, cho nên nó tát cho một cái, tôi giật mình giật mẩy luôn. Thôi cha, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.